20. Cầu nguyện van xin có kết quả không?
Thế là lâu nay tôi học giọng nghe người mà không thành chánh quả. Học lòng nghe người mà chỉ ở trong chính cái thứ định đó thôi thì là được cái a la hớn quả thôi, chứ không hơn nữa được. A la hớn quả thì thật thì gầy gõ đó, nhưng mà cỡ như chúng ta mà nói người mà được a la hớn quả này thì nói đúng ra cũng khó lắm rồi, chứ không phải dễ đâu. Cái tiêu chuẩn mà đạt a la hớn quả là phải vượt từ kiến hoặc và tư hoặc, mà kiến hoặc và tư hoặc là khó vượt từ lắm chứ không đơn giản. Nội cái kiến hoặc không thì là đã có việc từ lắm rồi. Người ta thông thường là người ta là tin vào những cái tà kiến nhiều lắm, nghĩa là người ta không có tin nhân quả. Người ta ban kinh, người ta cầu nguyện, người kia nọ, mà cái người mà ban kinh bằng cầu nguyện là cái người đó không tin lấy nhân quả. Cái người tu hành không có gian kinh, không có cầu nguyện, mà cái người tu hành là cái người sửa đổi, là cái người cải tạo lại những cái hành vi xấu ác của mình, chính đến mà cải tạo nó lại cho nó trở thành ra quang minh chánh đại, nó đúng chánh pháp. Chứ còn cái cầu nguyện gian sinh là tà kiến rồi đó. Bởi vì đạo Phật nói rằng là đạo Phật không có phù hộ bằng cái kiểu cầu nguyện gian sinh bằng cái tình cảm được. Cho nên Phật đó là năng không nhất thiết tướng thành giảng pháp cứ như bất năng tích diệt định nghiệp. Vừa ba món được, vừa ba món không được của Phật đó nè. Cái tướng của Phật đó, có thể nhìn giảng pháp ra không, điều đó là Đức Phật đã thành tựu rồi, ngài làm được. Nhưng mà như bất năng tích diệt định nghiệp, nghĩa là chúng sanh mà tạo những cái nghiệp ác rồi là Phật không có làm dùm được. Phật không có dễ là án mani bát nhờn, tu lị ma, tu lị tó bà, án mani bát nhờn, khỏi nó hù quá, Phật không có làm nữa được. Cho nên là hôm qua tôi đi học là thành hỏi cái thành thật tôi nói thật thôi, tôi không có dấu dứt mà tôi không có sợ gì hết. Tôi nói ví dụ như giờ thầy Huệ Thái là thầy trụ trì, thấy đầu xưa thì Huệ Thái là thầy quý tôi lắm, chứ không phải là đối thủ đối lập gì, nhỏ hơn tôi tuổi đó mà. Mà tôi nghe họ thăm hôm qua tôi vô thăm thì nó hôn mê cả một tuần rồi. Và bây giờ thì là một bên thì cái dây lỗ mũi một bên thì cho ăn, mà một bên là cho thở ốc gì vậy. Thế thì là bây giờ tại sao không đem thầy Minh Thoát ra cầu an cho hãy chứ? Thầy Minh Thoát được chuyên môn cầu an cho thiên hạ mà. Thế thì tại sao không đem cầu an? Rồi bản thân thầy Minh Thoát là chuyên môn cầu an và quá giải tay ấp cho thiên hạ, tại sao mình cũng giữ đường mà cũng nguy kịch mà không cầu an cho mình? Cho nên là đối với tôi á, là tôi học đạo rồi là tôi phải nói vậy thôi. Bởi vì cầu ăn không có được, năng không nhất thiết tướng thành giải pháp cứ như bất năng tất diện định quyền, cái định nghĩa của ai, cái phước báo của ai là tự tác quần tự thọ, hành tàn hư thật tự do tư, mà quả phước nhân do cánh giới thì thiện ác đau đầu chung hữu báo, mà chữ tâm lao tạo quỷ lao kỳ, cái việc nào mà làm lành là ác thì tự mình biết thôi. Quả phước không cần hỏi ai, làm có làm trả, làm giữa có giữa trả, chẳng qua là nó đến sớm hay đến muộn. Con người thì sinh lão bệnh tử là tất nhiên là chết, là bệnh là chết. Còn cái chuyện mà cầu là không có được, rất sâu với một tôi nói như vậy. Cái chuyện cúng dường tam bảo thì được, như hồn giống phước điền cúng dường tam bảo để mà đào tạo sư tăng tài, có người có phước có đức được truyền bá cái chánh pháp, để cho người ta đừng có đi xa vào con đường tà giáo ngoại đạo, điều đó tốt. Chứ không phải cúng dường tam bảo là không tốt, nhưng mà cúng dường mà để nhờ cái ông thầy đó mà cầu nguyện gian sinh là không được. Cho nên bản thân những ông chuyên môn mong cái cầu nguyện suốt đời mà bản thân mình cầu cho mình cũng không được, điều đó là tôi nói thẳng thôi. Chứ đây là Một cái làm được mà một cái làm không được. Mà chính vì là tôi nhìn thấy này quả thấy là như vậy rồi thì là tôi lại không là tôi đánh máy điện thoại rồi đó nha. Bây giờ là tuần này là gửi cho Phật tử à. Gửi Phật tử gửi lại phường đạt cái giấy đó cho Phật tử để mà tôi được yên tâm đó. Bởi vì tôi làm người ta nhỏ hơn tôi tuổi mà tôi còn chết được thì là tôi dư chết năm rồi. Thấy như vậy chứ. Mà sự chết đối với tôi không có nghĩa là xấu xa, mà cũng có nghĩa là cười chê, mà không có nghĩa là mình sống hơn năm mà mình cho mình tự hạ, không có. Mà mình phải biết rằng là vấn đề là vô thường đã bệnh bất dĩ nhân trị, tiêu tồn tật dâu sắc nay như thế. Vấn đề bệnh chết sinh già này nó không có hẹn ai mà nó cũng không gửi tình ai. Không phải tuổi lớn mới chết, mà cũng không phải tuổi nhỏ mà chắc chắn là sống già. À vấn đề tu hành là phải hiểu nó như vậy. Vì vậy mà ảnh đài là mấy tuần rồi tôi sắp xếp cái việc trường ốc hẳn đài đó, cái vừa xong cho tăng ni rồi đó, thì bây giờ là phải lo cái giấy tờ đó để mà gửi lại cho các Phật tử cho nó ổn đó. Cho nên nhắc lại lần nữa là các Phật tử mà xin được thơ thì quan hỷ cái ngày giờ hẹn mời đó mà, các vị quan hỷ tới dùm. Có thể chết bất cứ lúc nào mà. Nên đây là nội cái thần A-la-hớn, nên đây là Phật chê, bởi vì kinh này kinh Đại Thừa. Phật muốn đưa cái trình độ của đệ tử Phật lên tới cái vô thượng bồ đề thì ngài mới là bằng lòng. Còn dạy cho mọi đệ tử mà chứng được cái quả a la hớn đó thì như các vị học trong cái thuốc qua đó, cái đó là cái quá thành, cái quả vị đó là cái thành từ cái quá hiện để nghĩ chân để rồi nuôi lên 50% đoạn đường nữa mới tới chỗ bản sở là cái địa vị vô thượng bồ đề Phật. Là mình tin vào cái sự cầu nguyện danh sinh là tức là mình không có tin nhân quả. Mà không tin nhân quả tức là kiếp hoặc mình chưa đoạn từ thì làm sao mà nói tới cái chuyện là hóa quả được. Kiếp hoặc mình đoạn từ thì chỉ được quả tu đầu hoàng thôi. Mà trong cái kiếp hoặc thì là phải tuyệt đối tin nhân quả. Mà tin nhân quả mà mình chưa tuyệt đối tin, chưa bằng lòng tin, mình không làm điều thiện, mình không cải tạo những cái nghiệp bất thiện của thân khẩu ý mà mình lại cầu nguyện thì rõ ràng là Phật là không được việc đó rồi, mà rõ ràng là mình không tin nhân quả. Cho nên nhân quả là phải do mình sửa thôi. Nhân quả là giống như là mình muốn ăn dưa hấu nó tới ngọt không thì mình là phải gieo cái nhân bằng hộp dưa hấu, đó là nhân quả là vậy đó. Còn bây giờ muốn ăn khế để nấu canh chua rồi ăn ngon, khỏi mua me không, hay là muốn ăn me để mà nấu canh chua rồi ăn thì mình phải trồng hột me, trồng hột khế. Còn muốn ăn mít tố nữ là phải trồng cái hột mít tố nữ. Nhân quả là vậy, trồng hột mít tố nữ thì nó ra cây mít tố nữ và có mít tố nữ ăn. Trồng hột sầu riêng thì nó ra cái cây sầu riêng nữa, nó có cá sầu riêng ăn. Trồng cây khế thì là nữa nó ra trồng hộp khế, nữa nó ra cây khế, nó có trái cây chua để nấu canh chua ăn. Nhân quả là vậy đó. Hãy làm thiện thì nó ra cái phước báo thiện, cái quả báo thiện. Làm ác ra quả báo ác, chứ không có trồng hộp khế mà rồi đem rồi chú nguyện cầu tụng kinh gõ mở này kia này nữa cho nó ra cây sầu riêng cho tôi, làm sao mà có được. Rồi rước vào 1000 ông tăng nữa lại tụng hả, và trồng cái hộp me nè, ông me nè, rồi rất 1000 ông tăng lại, mỗi ngày mỗi cuốn giường tay tăng ông 50 đô, 50 đô vậy đó. Thử coi cái hộp me này đèn nữa nó có ra cái cây sầu riêng, cái trái sầu riêng được không? Cho nên tôi rất lo lắng mà khi nào mà các Phật tử chưa tin sâu nhân quả là tôi rất sợ, tôi rất là lo, là vì các vị có lòng tốt, có các vị có thể cuốn giường mất tiền nhiều với tam bảo nữa, nhưng mà cái kết quả mà các vị thâu hoạch đó thì nó không có nhiều.